năm 1936, được 10 tuổi, ở trọ nhà một bác thích đọc báo, thấy trong báo Sài Gòn, do ông Bút Trà làm chủ, đăng tải kiểu quảng cáo thương mại, hấp dẫn so với các báo khác. Bây giờ thì chưa bày ra cái máy thâu hình, truyện bằng tranh là cái thể loại truyền thông hiện đại nhất. Ở Sài Gòn, kỹ thuật làm bản kẽm của nhà Nguyễn Túc đạt hiệu chuẩn tốt. Nhà thuốc Võ Đình Dần từng lừng danh với thuốc bổ. Viện bảo sáp Cửu Long Hoàng, mấy bà mấy cô vợ công chức. Uổng khi thức thâu đêm đánh bài tứ sắc mà không đau lưng. Họa sĩ Vũ Ngân với cái nét vẽ bay bướm giới thiệu những cô nàng mặc áo tân thời, mang cái túi bó nhỏ, thả lòng thòng xuống lưng. Cô nàng trao cái viên thuốc cho chồng, trong năm chờ đợi, giường gối sạch sẽ, thêm cái câu thơ. Câu túc ước bà xin nhờ ngải, uống cửu long ta giữ mãi tấm tình xuân, yêu nhau trong cõi hồng trần. Cái kiểu quảng cáo mà nay ta xem là quá khô khan, bây giờ dường như hại đến cái thuần phong mỹ tục. Chuyện bằng tranh gây cái ngạc nhiên cho một số độc giả hiền lành cách đây hơn 50 năm. Chiếc bè đang vượt thác, có người thì đang dùng cây sào mà chống chọi trên gành đá. Bè dừng lại trên cái sân khá rộng với cái ngôi đình làng. Cây đa giữa sân hai người đang đấu võ, vung tay, đá chân. Tranh chớp một cái con cọp to nhảy ra. Trên giường, một chàng trai giật mình gọi dậy, hiểu mình vừa trải qua một giấc chiêm bao. Bạn bè đoán là điềm tốt. Bè trên sông Cửu Long, thuốc bổ Cửu Long Hoàng đánh võ trước sân đình, tức là võ đình. Anh nằm chiêm bao nọ, đang mắc cái bệnh suy thận. Cọp nhảy ra khiến cho anh thức giấc là dần. Họa sĩ Vũ Ngân này đi kháng chiến gặp trong chiến khu, tánh tình vui vẻ chẳng hiểu về sao anh đi đâu. Bạch Cư Dị là nhiều bài thơ phản ánh cái sinh hoạt khốn đốn của nông dân đời Đường. Nhưng mặt khác thì dường như mâu thuẫn với chính mình khi ca ngợi mối tình Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Sự xa hoa của người đẹp họ Dương không cần nói đến lãng phí công quỹ. An Lộc Sơn thừa cơ nổi giận đánh thắng những trận đầu tiên khiến cho Đường Minh Hoàng bôn tẩu về phía Ba Thục. Phú Quý xin lễ nghĩa nhưng có thể sinh ra văn hóa văn minh. Trái vải Trung Hoa nổi tiếng ngon vì từng được Dương Quý Phi ưa chuộng. Khúc Nghề Thường là điệu dân gian phía Tân Cương đã du nhập nhằm trình diễn cho vua xem với những nhạc cụ mới lạ. Chuyện Bánh Trung Thu Đường Minh Hoàng du Nguyệt Điện nhờ đạo sĩ dùng phép tiên đưa hồn nhà vua gặp người đẹp họ Dương trên cung trăng. Giới văn nghệ là một chủng loại không giống, còn giáp nào cả. Lời nói, việc làm, phong cách lắm khi thô bỉ hoặc tao nhã không bình thường. Ca ngợi lòng chung thủy trong thi ca, nhưng đời sống hàng ngày lắm khi là sở khanh. Ca ngợi cái ánh trăng trong, làng suối mát trong khi nhà cửa nhỏ hẹp, lụp ngập. Bởi vì họ luôn sống với giấc mộng lớn lao của họ, và bảo chúa đã đầu tư vào những công trình nhằm lưu danh muôn đời, thách thức với tử thần, với vũ trụ. Trường hợp quy động công nhân để xây mồ mả cho đẹp, nào kim tự tháp, điện ăn co, lăng thẩm khuế. Giới điện chủ dư tiền đã nuôi nghệ nhân chạm trổ con rùa con hạt, món ăn đặc sản luôn luôn đắt tiền. Hỏi những ai hoài cổ ước mong gì tìm lại quê hương thời thơ ấu của mình, tạo dựng lại vẫn ngượng gặp. Cô gái ngày nào dầu là thôn nữ chèo xuồng ban nụ cười, thân hình khác xưa. Mượn cái đứa chăn trâu ở cái khu du lịch nào đó để làm cái cảnh chăn, đứa bé mà các bạn hồi xưa nay đã trở thành ông nội ông ngoại. Nước bắt chảy xuôi, chỉ có cha mẹ lại thương con. Đứa cháu nội ngày nay dường như dửng dưng khi viếng mồ mả của ông bà Diệp Thanh Minh. Người chết thì nằm dưới lòng đất cầu mong điều gì? Nửa thế kỷ trước, hăm hở đọc sách báo, tình cờ gặp cái bài thơ đăng Nguyệt Sang, Niết Bàn tạp chí do Bạch Liên ở Châu Đốc chủ biên. Tôi gặp cái bài thơ với cái đoạn kết. Rồi ngày tháng qua, mắt đăm đăm chờ, con cháu đến viếng, nén hương cành hoa, ngày vui đượm đà. Tác giả Mỹ Duyên, Châu Đốc. Vì thiếu sách báo ở làng quê đang học cấp 1, tôi mãi mê đọc cái bài thơ ấy vì chẳng có bài nào khác. Lâu ngày càng thấy hay. Càng như cái hồi nhỏ cha mẹ cho ăn cơm, ăn cá luôn luôn cho đó là hai cái món ngon nhất của đất nước. Xác người chôn khoảng 100 năm, cải táng vì cái lý do bất khả kháng. Trông như đất bùn vẫn chứa cái chất xương thịt của con người. Người chết đi về đâu? Bảo là lên trời, đang phảng phất trên mây, thỉnh thoảng thì về thăm con cháu, ngự trị trên cái bàn thờ của gia đình là kiểu hư cấu của người đang sống, của văn hóa, mà văn hóa là sự sáng tạo của con người. Người chết vẫn còn ở đáy mộ. Biết vậy, trước khi cải táng, người trong gia đình đến trước nắm mộ để thắp nhang. Phần mộ là ngôi nhà chính thức, bàn thờ trong nhà là tạm bợ. Bào chữa cho cái kẻ quả tang phận tội ác là cái chức năng bạc bẽo đáng bị công chúng ném đá. Tuy nhiên thì đối với kẻ sắp bị đứt đầu, tòa án vẫn duy trì cái cơ chế là cần thiết có sự công bằng mặc dầu là hình thức. Lắm người trước khi biết mình sắp cái lãnh án nặng nhất đã thú nhận mình đáng tội, hoặc vì thấy trường hợp của mình là bình thường nên chẳng muốn tự bào chữa và cảm ơn tòa đã ban bố cho cái lòng tốt khô khan. Trong cái tiếng Pháp có cái từ luật sư bênh vực cho kẻ ác, le avocat du diable, để phản ánh thử nghi ngờ lòng tốt của kẻ chí thiện bào chữa một cách tuyệt vọng. Tôn Thọ Trường mất hơn 100 năm qua, mất 1877, trong tâm hồn ông vẫn thấy ông là người tài hoa ngoài cái tội ác phản quốc. Nhà khảo cứu Cung Việt đã viết cái quyển sách khá hiếm nhan đề Tôn Thọ Trường, nhắc đến Bạch Mai Thi Xã kèm theo cái hình ảnh ngôi mộ khiêm tốn của họ Tôn ở Phú Nhuận. Mới nửa thế kỷ, nơi thị tứ xã Phú Nhuận hồi năm 1975 có diện tích nhỏ bé, ấy thế mà ngày nay anh em cán bộ ở bảo tàng Phú Nhuận mãi tìm chẳng ra, và mấy ông lão tuổi 80 cũng chẳng biết gì ráo. Thời gian vô tình và con người lại càng vô tình hơn, phải chăng vì con cháu của thi sĩ chẳng bao giờ đỗ đạt làm ăn khá giả. Về Bạch Mai Thi Xã, rất tiếc là hồi ông Khuôn Việt còn sống, gặp đôi ba lần mà tôi quên hỏi, phải chăng đó là do tưởng tượng nâng cấp cho cái vai trò của chùa Cây Mai. Lúc viết mấy cái hàng chữ này, tôi không có quyển sách của Khuôn Việt trong tay. Cây Mai ở chợ lớn, mọc trên gò đất thiên nhiên, nay đã có một cái gốc to bị đẳng gan, cành lá xanh tươi, ai sẽ bảo quản. Từ thời Gia Long, mãi tự đức. Văn nhân tài tử gia định đến nay, để chiêm ngưỡng thắng cảnh thiên nhiên, rất khiêm tốn so với cả nước, nhưng quả là bậc nhất của Sài Gòn. Chung quanh gò đất có con rạch thiên nhiên từ Phú Lâm chảy đến, tiếp giáp với nhiều ao đầm thiên nhiên rải rác, khu vực này gọi là đầm sen. Bạch Mai Thi Xã gợi lại Chiêu Anh Cát, Tao Đàn, Nhị Thập Bát Tứ. Những cái tổ chức hẳn hoi với đại nguyên soái, hội chủ đứng ra chủ trì và biết đâu lại bao cấp mọi cái chi phí linh tinh về ăn nhậu, kèm thêm cái giải trí lành mạnh với người đẹp ngâm thơ đàn hát. Theo tôi thì gò Cây Mai là môi trường xanh và sạch, theo cái ngôn ngữ bây giờ. Để người yêu văn chương, giới quan lại, sống tạm thời thoát tục, tự phát, không là tổ chức. Hai cái chữ thi xã gán vào có lẽ do dụng ý nâng cấp của Khuôn Việt. Cứ gọi là thi xã, suy luận thành phần gồm có Phan Thanh Giảng, Nguyễn Thông, Huỳnh Mẫn Đạt, lại thêm cử trị. Chắc chắn Tôn Thọ Tường đã là thành viên với cái bài thơ mà người đời sau đặt cái nhan đề là Vịnh Chùa Cây Mai. Giới bình dân quen gọi mai là một loại hoa năm cánh trong xinh xắn. Cây mai của gò Cây Mai khác với loại mơ chùa hương với cô hái mơ của Nguyễn Bính, khác cái loại mai chiếu thủy, mai vàng dịp Tết, hoặc mai bạch mai giống như mai vàng, trắng vì đột biến. Một thứ bệnh tật đáng yêu, như cái trường hợp loại bạch tượng hiếm có. Cái đâu ở Hà Tiên, khu lăng mộ, họ Mạc, núi Bình Sơn, xưa kia đã trồng một cây, lấy giống của tỉnh Quảng Đông. Các ông kỳ lão ngày nay bảo là chẳng bao giờ thấy, chỉ nghe đồn đại, mặc dầu các cụ đã sinh trưởng ở Hà Tiên thuở bé. Núi Bà Đen Tây Đinh, quả thật là một cây mai, như cái loại ở gò Cây Mai, bằng cỡ, là bà Sư Nguyệt Ánh đã làm bài thơ Non Linh Đất Phước Trộ Hoa Thần hồi đầu thế kỷ. Nữ sĩ này mượn cây mai trắng để nói lên lòng yêu nước. Bây giờ thực dân thắng thế, tình hình mang nét đặc thù. Chồng của nữ sĩ là một cai tổng. Người bạn ở Tây Ninh có lẽ đã cùng đi viếng cây mai là Tô Ngọc Đường. Sau lên chức đốc phủ sứ, đời sau xem ông ta như cường hào ác bá. Truy cứu lý lịch trong tình hình nào đó quả là vô duyên, chẳng am hiểu chuyện đặc thù của thơ ca nói riêng và nghệ thuật nói chung. Cây bạch mai trên là loại mà người trong nghề gọi là mai mù u. Thân cây to lớn cao vút chẳng kém cây xoài, lá và trái giống như mù u. Về màu sắc cũng vậy, như câu hát, mù u bông trắng, lá quắn nhụy quỳnh. Thấy em lớn tuổi, ở một mình anh thương, nhưng cái nét biết dễ nhận ra là vóc dáng của cây mai này hình bầu dục thay vì tròn vo. Khi già vẫn là vỏ cứng, ruột cứng, nghe đầu trồng hơn 15 năm, họa chăng là mới đơm bông. Tôi từng thấy cây mai mù u to hơn cây xoài ở chùa Gò Phụng, Phụng Sơn Tự, quận 11, thơm như trầm hương, hoa nở chen trong lá, hoa li ti. Sau này vì ảnh hưởng thuốc khai hoang thời chiến, lần hồi hoa mai nở không đúng Tết. Bên Trung Hoa, mai được vẽ lên tranh cổ, nhánh cây gãy từng khúc, tự nhiên, không xung đột như nhánh mai vàng xứ ta. Mùa đông tuyết giá, kẻ sĩ bài chuyện đạp tuyết tầm mai ngao du với đứa tiểu đồng, lên cái chốn núi non hiểm trở tìm cội mai già không lá, trơ vơ. Năm bảy đó hoa trắng tinh đem về cặm trong bình, lấy đó làm cái niềm vui, nhắc nhở tiết tháo của người quân tử không cần danh lợi, muốn sống vô danh, không cần quảng cáo thương mại. Hoa mai trong thơ Đường được trân trọng như cô gái đẹp, dành riêng cho khách yêu thơ, cho kẻ si tình. Trong bài Hữu Sở Tư, Lòng Với Ai, Lâu Đồng đã gợi lại đại khái. Khi ấy ta sai ở nhà người đẹp bỏ ta đi, người đẹp còn quá trẻ, khi sai ta nằm mơ chuyện mây mưa với nàng. Giờ đây ta chịu bơ vơ, chẳng còn ai là tri âm. Ta đàn khảy cái điệu cao bổng dây dứt, hỡi người đẹp suốt đêm nhớ nàng. Trước sông cửa, chợt thấy hoa mai đột nhiên nở, ta ngỡ ngàng. Tôi đã tóm tắt dịch nghĩa trong thơ Đường tập 1 nhà xuất bản Văn Hóa. Cô Ánh Nam Trần Tuấn Khải đã dịch đoạn chót như sau. Mỹ nhân này hỡi mỹ nhân, biết rằng mộ vũ triêu văn đâu giờ. Một đêm trằn trọc tương tư, thấy hoa mai nở vội ngờ bóng ai. Nam Bộ mất khá sớm so với miền Bắc và Trung Bộ. Bài Vịnh Cây Mai đánh dấu sự tiếp cận lạ lùng, gơ ngác, thiếu cái lượng thông tin, hoàn cảnh ngậm ngùi của Phan Thanh Giản uống thuốc độc, Văn Hào Ái Dĩ Lan, Samet Short đã dẫn lại chi tiết trong tiểu thuyết của nhà văn Ái Dĩ Lan mà người Việt ít nghe đến. Xin phỏng dịch một đoạn của nhà văn Samet Blam Ellen. Trong những tình huống phức tạp nảy sinh một số người hăng hái mà hoạt động của họ nhắc nhở với chúng ta rằng sinh mạng chúng ta không hẳn thuộc cái quyền cá nhân tự quyết, nhưng là cái định mạng lớn, bối cảnh lớn. Ý chí quả thật là có thừa khả năng để kiểm soát từng hành động của ta, cũng như ta có quyền kiểm soát giọng nói quát to hoặc nhỏ của chúng ta. Nhưng chung quanh ta và ngay cả bản thân ta vẫn phát triển đồng thời một thế giới khác. Cái thế giới thứ nhì này quyết định sự thành công hay sự thất bại ngoài ý muốn, cũng như những chiếc lá ở trên rừng vẫn bị động. Hình thức to hay nhỏ, tròn hay dài của từng chiếc. Khi nào thì lá có búp non sẽ xòe ra, cũng như từng chiếc lá chẳng bao giờ điều khiển được những cơn mưa rào nặng hạt sẽ nuôi dưỡng mình, và những trận cuồng phong sẽ rứt lá rời cành. Nhà văn nói trên cũng từ năm 1903 được Zipsoy chú ý và ca ngợi với tiểu thuyết mà Zipsoy đã tóm tắt như sau. Chàng trai nọ đính hôn với cô gái nọ, chưa làm lễ cưới, chàng bèn cao hứng thuật cho nàng nghe bao nhiêu lỗi lầm của mình về tình yêu trong thời gian qua, thuật lại thật thà. Tưởng làm như vậy thì nàng sẽ yêu chàng hơn, trong yêu đương thì có gì quý hơn là sự thành thật. Chàng hiến dâng tất cả quá khứ ấy, nhưng hỡi ôi, sau khi nghe qua, nàng đổi thái độ cương quyết từ chối, không chịu làm người vợ tương lai của chàng. Quá thất vọng vì cái trò đời lắm nỗi éo le, chàng mang bệnh nặng, Mãi đến khi hấp hối, nàng đột nhiên trở lại. Nhưng hối hận, phụ bạc cái tấm lòng quá tốt của gã thanh niên đáng yêu đáng kính, trễ quá rồi. Đề tài đơn giản mà hấp dẫn, ai giỏi thì có thể khai thác trở lại, vẫn gây cái cảm xúc và hiện đại, thật thà là cha dạy. Lắm khi người thật thà lại sung sướng khi nghe người yêu nói láo. Thú vật không có trí nhớ, không có ngôn ngữ tinh tế, khác với con người ở điểm cơ bản này. Làm sao tìm được một con sư tử cái đi hoang rừng vài năm sau trở về khi hay tin con đực đang hấp hối? Ở rạch Bò Ót, cách chợ Thốt Đốt không xa, trên đường đi Long Xuyên, hãy còn ngôi nhà thờ Thiên Chúa cổ kính. Họ đạo này thành hình từ năm hơn 200 năm khi xảy ra nạn kỳ thị tôn giáo thời phong kiến. Đồng bào từ miền Trung vào đây gặp nơi đất rộng, người thưa khéo lánh. Giới cầm quyền phía Hậu Giang dầu sao đi nữa cũng khoan dung. Họ đã phá rừng, chịu đóng thuế. Thời xưa thì ông ta giỏi về địa lý, chọn nơi phì nhiêu không úng lụt, nước ngọt cá tôm đầy dẫy. Hạ tầng cơ sở là sông rạch sẵn có, trời đất ban cho. Trong nhà thờ Bò Ót, tình cờ thì tôi gặp một hiện vật quý giá như là di chỉ thời xưa. Cái mỏ bằng cây mù ô khoét bọng ruột, đặt nằm theo cái chiều dài trên cái giá. Thời xưa thì mỏ làng giữ cái chức năng cái loa của ngành thông tin, báo động khi bọn cướp đến, khi nhà cháy. Ngày lễ kỳ yên ở đình làng lại đánh tiếng mỏ khoan thai ca ngợi bụi Thái Bình, gọi Thái Bình Thanh. Cái mỏ ở nhà thờ Bò Ót phải chăng giữ cái chức năng của cái mỏ đình làng Việt Nam, trong khi lẩn tránh sự tập nã của quan lại, giáo dân tự, tổ chức việc quản lý trong họ đạo. Gặp phải bố lão hỏi thì nghe trả lời, có lẽ mà chắc chắn như vậy, hồi xưa cọp xấu nhiều lắm, đất rộng không ai dám cất nhà, đâu chen nhau như bây giờ. Cọp xấu rình ăn thịt, đàn ông đi phát cỏ, hoặc con gái xuống mé sông tắm rửa chén, đánh mỏ lên, hòa chăng. Lớp trẻ ngày nay chẳng muốn nghe, hoặc nghe mà không tin cái chuyện ngày xưa. Ngày nào đó thêm vài mươi tuổi nữa, tụi tôi mới chịu tin. Tôi nhìn phía chợ, các bà nội trợ hừng sáng quy tụ lại ăn điểm tâm, ăn nhiều món trước khi đi chợ. Ta quen gọi là ăn hàng, ăn càng nhiều càng tốt, dư tiền mới dám ngồi ăn. Trẻ con đi học vài ba đứa thích đi chân đất, trông khỏe mạnh, tươi cười, xách theo cái nải chuối chín, trái bắp luộc. Ai còn muốn tìm hiểu chức năng cái mỏ trong nhà thờ không xa, nay đã bị mọt mối, thớ cây đã giòn, chẳng dám đánh thử. Nếu đánh thử, mỏ sẽ vang lên cái tiếng khàn khàn như cái tiếng ho của người cô độc muốn chết phức nhưng chưa được chết. Nói về Sài Gòn, Philippine Franchini, sau những năm 1975, khi về Pháp đã viết nhiều trang sách đáng lưu ý. Trải rộng những ngày tháng xa xưa, xa Sài Gòn, nhìn lại Sài Gòn từ hôm nay nhìn về quá khứ, ông còn nhiều cái cảm tình với đất cũ người xưa. Theo tôi suy luận, cái khách sạn Continental nay thuộc về ta quản lý, ông không tiếc vì chính ông không đủ khả năng làm lại lịch sử. Kỷ niệm tuổi thơ làm sao quên được, khi ông là đứa con lai Việt, bên mẹ dính dấp đến cái dòng Trần Bá Lộc, kẻ khát máu, làm cái điều ác mà ngỡ mình là điều thiện. Khi góp công lao gây dựng lên phong trào Thiên Hộ Dương Nguyễn Trung Trực thủ khoa quân, năm 1940, khi Nam Kỳ khởi nghĩa, tác giả đã trở về thăm quê ngoại, ở Cù Lao Năm Thôn. Thấy lực lượng cách mạng, biết sợ và dám suy nghĩ, ông nhớ Sài Gòn xa qua vài cái đặc sản bình dân khó quên. Miếng chuối sấy thơm lừng, chén nước mắm dầm củ cải trắng sắc nhỏ, quyển hồi ký mượn của bạn bè, đọc qua loa rồi trả lại. Mấy năm rồi, cái cảm giác của tôi là tốt. Thời Mỹ ngự trị, tôi chẳng muốn đi ngang qua khách sạn của ông. Lựu đạn của công tác thành nổ, tôi sẽ bị bắt oan ức. Tiền bạc khiêm tốn thì đừng vào khách sạn của ông, cốc không nên trèo thang. Bây giờ thì dư luận đồn đại mơ hồ rằng cơ ngơi mà ông làm chủ có thể chứa chấp ngoài cái ý muốn của ông, những thân chủ sống với cái nghề buôn lậu thuốc phiện, làm tình báo Pháp, tình báo Mỹ, tình báo Cộng sản. Tôi đến đôi lần, ăn đám cưới người bạn, chơi cái đồ cổ, ở cái sân cỏ bên cạnh, xem tranh của người bạn và tranh của chính ông vẽ. Gần đây thì tình cờ dạo cái chợ sách gặp cái quyển Sài Gòn 1925-1945 do ông chủ biên làm với nhiều tác giả khác mà tôi xin miệng nhắc tên, sách ra mắt vào cuối năm 1992. Tôi mướn để đọc vội vã. Có bài kể lại khi văn hào Albrecht Marbrau đến Sài Gòn, làm báo rồi thất vọng trước thái độ ngạo mạn, bảo thủ của thực dân nên đành cuốn gói về quê. Về văn hào tài hoa này trước năm 1975 và về sau, nhiều người mến mộ muốn dịch ra tiếng Việt nhưng suy đi ngẫm lại, sợ chẳng có độc giả. Đó cũng là trường hợp Stenhan có được dịch nhưng chẳng thâm nhập được vào cảm quan của người Việt bình thường. Vấn đề Mỹ học này đáng lưu ý sẽ là một đề tài cho những ai muốn Đông và Tây được gần gũi nhau hơn. Tình cờ được đọc vài đoạn trong cái quyển hồi ký tạm dịch như thế của văn hào Manfred nói về khách sạn Continental với cái mái hiên sang trọng khi phố đã lên đèn, rồi uống rượu để ngắm người qua kẻ lại. Quả là những phút giây khó quên. Văn hào này mô tả bên lề đường trước cái khách sạn có những cây Combrabier, cây tra từ điển chẳng hiểu là cây gì. Phải chăng là cây mà giới bình dân gọi khôi hài là giái ngựa? Nhưng quan trọng nhất trong tập biên khảo, nhiều tác giả vẫn là cái bài kết thúc do chính ông viết về cái hình tượng của Sài Gòn. Đại khái thành phố này như cái chiếc bè kết với những cái thân tre, luôn luôn nổi trên mặt nước bất chấp thế sự, chẳng bao giờ rã ra thành từng mảng. Thành phố này còn có nơi tập trung bao nhiêu cái khát vọng, bao nhiêu cái nhân nhượng, thỏa hiệp. Tôi định nói thêm cái nghĩa của giới bình dân là hoang tưởng thay vì ảo tưởng. Trước năm 1975, trong cái quyển Người Việt có dân tộc tính không? Lúc chiến sự gần kề hồi kết thúc, tôi cho rằng nước Việt giống như một ngôi nhà nhỏ, mấy cái cây cột tuy thô sơ nhưng là gỗ quý bền chắc, cắm sâu trong lòng đất, nóc nhà tạm che nắng che mưa, bốn phía không vách, vì vậy không bột gió, những cái trận cuồng phong chui vào bên này rồi lọt qua bên kia không gì cản trở, vì vậy mà ngôi nhà mở rộng ấy mãi đứng vững, bài học ấy, kinh nghiệm ấy do tổ tiên người Việt từ xa xưa để lại. Người Việt Nam đặc trưng về văn hóa bám đất của nông dân, thủ cụ, họ tiếp xúc hợp tác với người Âu, đôi khi sâu đậm nhưng là về cái hình thức, là cái tình nghĩa bạn bè thế thôi. Tôi thấy, người nông dân Việt, trong số có người từ khắp miền đến lập nghiệp, lần hồi trở thành dân Sài Gòn, trọng trời đất, quỷ thần. Thờ nhiều vị thần như chư vị Ngũ Hành, Bà Chúa Xứ, Cá Ông, điểm này khác hẳn với tín ngưỡng phương Tây. Tin vào nhiều quỷ thần đến mức mê tín vẫn là đồng nghĩa với không quá tin vào cái gì cả. Nhiều vị cai tổng, đốc phủ sứ hoặc Việt gian hạng nặng vẫn bám giữ thần thánh để tìm nơi nương tựa. Từng làm đô bộc cho thực dân Tây Phương, hưởng bổng lộc nhưng khi về già họ lại tin vào cái đình miếu. Lăng ông bà chiểu, sát nách Sài Gòn phải chăng là để cân bằng với nhà thờ Đức Bà ở đầu đường Catinat và những chùa ông, chùa bà phía chợ lớn? Nhiều người theo thực dân nhưng vẫn thích hát bội, hát cải lương, ăn cơm với đũa, với tô canh công cộng, không thích muỗng nĩa và cái lệ trải cái náp bàn ăn. Thích ăn bánh mì thịt vào buổi sáng, không tốn chén đũa nước mắm. Thích thuộc pizza như người Pháp vì gọn gàng hấp dẫn, nhưng chỉ đến mức ấy mà thôi. Ngày Tết đốt pháo trước ông bà chưng nhánh mai vàng, ăn bánh tét bánh ít. Ăn Tết cổ truyền, đi đình chùa, nhưng đi chơi cái dịp Noel, ăn sinh nhật con cái, bắt chước thổi mấy ngọn nến, để tăng cái màu trắng. Với cái nhà sư tụng kinh, hiếu thảo với cha mẹ, giữ nghĩa với bạn bè. Người Việt ở nước ngoài tuy túm thiếu nhưng vẫn gửi tiền quà cáp cho dòng họ. Đất mới của lưu dân, đến xứ lạ, không người thân thuộc phải sống với bạn bè người Hoa, người Việt khắp mọi miền hoặc người Pháp để mong tìm sinh kế, không phân biệt tôn giáo quá khứ, không mang đặc trưng gì xuất sắc. Người Sài Gòn là thế, tác giả đã nói đúng, mang nhiều ảo tưởng vì đây là bến cảng giao lưu. Thích ứng với khí hậu nhiệt đới, quen cái nắng lửa mưa dầu, vì vậy mà trước đây, người nông dân rất bực mình khi đi guốc, cũng như người Sài Gòn vẫn bực mình khi mang giày, vớ và thắt cà ravat. Gọi là nghiêm túc, ảo tưởng nhưng có cơ sở khoa học. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn, trời sanh voi sanh cỏ. Chặng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có lẽ chưa bao giờ đặt chân qua dải Hoành Sơn, đã dải Nguyễn Hoàng. Hoành Sơn, nhất đái vạn, đại dung thân. Phía nam là đất Phước. Ông không đoán cụ thể tương lai, xuất khẩu lúa gạo, dầu khí ngoài biển khơi. Tiếp nhận bạn bốn phương, không giận dai, sẵn sàng xua những bóng ma của quá khứ. Thí dụ gần đây nổi lên phong trào uống bia con cọp, cho là sang trọng nhất. Lứa tuổi 18-20 tuổi bảo đó là gu, quý phái của thời thực dân Pháp. Hỡi ôi thời thực dân Pháp, làm bá chủ xứ này, chúng nó chưa chào đời, chỉ có nói hùa theo cha mẹ cho vui. Giới lớn tuổi thấy rượu bia con cọp ngày nay được nhà sản xuất cố ý thêm nhiều cái rượu cồn, cho nặng đô, người tiêu thụ uống một chai mà còn có effe bằng cái chai rượu rưỡi thời xưa. Cũng là tốt thôi, kinh tế thị trường mà, sau thời gian oán giận với lao tù ngoài Côn Đảo xây cất hồi cuối thế kỷ thứ 19. Thế hệ sau vui vẻ hơn bao giờ hết, hiếu khách, nhưng khách nên tôn trọng chủ nhà, hai bên cùng có lợi. Bảo vệ môi sinh đang là ưu tư của những nước công nghiệp phát triển mạnh, nhưng còn vấn đề quyền lợi, đi qua Phạm Bắc phía sông Hậu, ngang An Hòa, Phạm Cống, gặp nhiều vùng phù sa mới, thấy mà thèm. Dưới cái mắt của một du khách gắn bó với nông thôn nhưng sống nhiều năm ở chợ, tôi thấy sự mâu thuẫn giữa mộng và thực. Phía Long Sơn thuộc nguồn sông Tiền nước ta, thời Nguyễn Cư Trinh đặt cho cái tên Tân Châu, theo nghĩa bãi sông Cù Lao mới bồi. Trong dân gian gọi đất mỡ gà, chữ phù sa thì dân gian dường như không dùng đến. Ta gặp những chiếc cầu ván nhỏ, bắt từ đất lên bờ, nghiêng nghiêng xuống thấp giáp với bãi đang bồi. Nước lớn cầu ván ngập mất, nước rồng thì tấm ván hiện ra, bao phủ một lớp bùn mỏng mịn, trơn láng vì nhuyễn, vô ý bước xuống dễ bị trượt chân. Mới đất miệng này ra biển, người địa phương thường cắm vào bãi nào lau sậy để lau sạch giữ cái phù sa, hoặc cắm vài cái tấm bần. Cây nguyên sinh là bụi nga, loại đế, sậy thân to, nga trổ bông, hột rụng xuống nảy mầm. Tàu Nam Phan chạy ngang cồn cát, xuồng câu tôm bơi sát mé nga. Thấy anh cha yếu mẹ già, muốn vô hoàng dưỡng, biết mà đặng không. Câu hát của miền phù sa trù phú trên sông Tiền cồn cát mé nga là tả thực, chứ không dùng để bắt vần. Tìm mảnh đất ven sông có phù sa đang bồi không dễ, người nghèo đến sau đành cất cái nhà tạo cái cơ ngơi ở phía hậu bối, cũng như ở Sài Gòn, thậm chí ở tỉnh lẻ dễ gì mua được căn nhà mặt tiền. Từ An Hòa qua chợ Long Xuyên và chạy ngang phần đuôi của một cù lao nhỏ, dường như còn phó Huế, lau, sậy, nga, lục bình, cỏ, tiêm bất. Tiêm thục ra làm ngọn bất của thép dầu thời xưa. Bám vào đuôi cồn, phần đất mơ hồ sắp nổi lên mặt nước. Trên đất điền, nào đu đủ mía mướp tưởng như hoang dại mọc khỏe mạnh qua tặng của đất và nước. Chẳng cần tưới bón phân, nước lớn nước rồng khi sóng gió nổi lên không đủ gây ra nỗi lo lắng cho người chủ đang sống yên vui trong căn chòi khang trang. Nhờ cái đám mía che gió, là khách qua đường, ta thấy mấy gia đình này quả là đủ hạnh phúc. Nhưng ai thích đến đó lập nghiệp để chịu đựng cái mức sinh hoạt khiêm tốn, tạm trú 10 ngày, đã chán rồi. Trẻ con làm sao đi học, chẳng lẽ mỗi ngày chèo xuồng đưa trẻ vô bờ, rồi gặp mưa gió thì sao, đau ốm trường hợp cha mẹ già, ban đêm kêu cứu với trạm xá nào. Nơi xa vắng, chưa kéo điện về. Ngọn đèn dầu lửa chỉ đem lại cái sự ấm cúng cho người từ giữa sông nhìn vào. Người ở trong nhà thì thấy chưa lạc nghiệp, mọi tiện nghi đều kém sút, không máy cassette, không đại thâu thanh, biên giá cao so với sự thu nhập. Những kiểu môi trường tốt lành ấy là để làm cảnh cho khách từ thành thị cư ngụ trong cái đường hẻm lục lọi tình cờ được ngắm chơi trong phút giây. Môi trường chỉ tốt khi nào hợp vệ sinh, đồng thời giúp cho đời sống thêm tươi đẹp hiện đại. Từng ở U Minh Hạ, U Minh Thượng phía Rạch Giá, Cà Mau, tôi thấy nếu bảo vệ môi sinh theo cái kiểu thụ động thì con người sẽ chết vì bệnh sốt rét, mất máu vì đĩa vắt. Rốt cuộc thì đành nhờ thầy phù thủy trị bệnh, và phù thủy múa khác cũng là dạng văn nghệ, ca múa tinh khiết của con người từ thời cổ xưa. Ông cha ta đã cải tạo môi sinh với mô hình đình chùa cây đa, bụi trúc, kỳ hoa dị thảo, cây ao sen, lý tưởng của thời nông nghiệp. Ngày Chủ nhật gặp nhiều toán già trẻ. Thuộc gia đình không khá giả đến bãi cỏ bên kia lộ, để trở về với thiên nhiên ruộng lúa lên xanh. Bên các cây trụ điện cao thế, họ không quen trang bị cái cassette máy ảnh, chai nước ngọt, những cái ly bằng nhựa bằng giấy, họ không chịu mặc quần áo bà ba. Quá nghèo nên đốn cái cây rừng mà bán, ai thương cây cho bàn người nông dân. Mọc nâng lên làm cái vị thần. Thời xưa thì đồng bào luôn luôn chừa cây to để làm chuẩn, đem cái sự hãnh diện lần hồi trở thành lên đất như cây cỏ, cây mai, cây thị, cây quéo. Lại bày cái chuyện hoang đường, ví dụ như khu rừng nọ nổi danh với gốc cây thần. Cây lâu đời, chim chóc đến làm tổ ban đêm, thấy nhiều cái ánh lửa di chuyển trên ngọn, đúng là thú ngao du của thần thánh. Người nọ thử đốn cây, lưỡi rìu chặt vào thấy từ trong thân máu tuôn ra xối xả, rồi người kia đốn ngã lăn, học máu chết tại chỗ. Đêm trăng, anh nọ cao hứng hát cái câu vọng cổ trên sông vắng, hát xong thấy thỏa mãn với chính mình, nhưng bước lên sân khấu với cái ánh đèn hát cho khán giả lại là một việc khác. Thể hiện quảng bá là khó vô cùng, đòi hỏi nhiều yếu tố cơ bản. Viết xong bài văn thì làm vài câu thơ, đọc lên rồi sung sướng. Với mình là không khó, nhưng in thành sách trưng bày trên kệ cho người mua thấy, mà chọn lựa lại khó hơn. Làm thế nào cho người mua sách có thể đọc được khi đau bụng, bối rối vì nợ nần, chưa ăn sáng mà vẫn thấy có cảm xúc? Người ta thường nói ngâm thơ, ngày nay bài thơ hay vẫn là cái bài thơ mà người trong nghề hoặc người yêu thơ bình thường có thể cảm nhận ngay, không ngâm ra lời, đọc hoặc thái độ câm lặng. Gặp nhiều người ăn nói bừa bãi, uống rượu say, múa men lập dị. Cái thói thường ta khen họ là anh tư này, anh bảy kia, tuy là quan nhưng có cái máu văn nghệ lắm. Nghĩa là lúc cao hứng trong anh ta cũng giống như vài văn nghệ sĩ nổi danh về cái hình thức mà thôi. Lý Bạch theo lời truyền lại, uống rượu say mềm nhìn cái bóng trăng đáy nước nhảy xuống vồ cái bóng trăng mà chết. Anh nào đó say mềm nhảy xuống sông thử mò trăng, chưa hẳn là Lý Bạch. Thảm hại là dám trả giá vẫn là cái ông cai tổng nọ thời Pháp thuộc. Thuê bao nguyên cái gánh hát bội về đình làng cho diễn cái tuồng đại khái như điêu thuyền thí Lữ Bố. Đến vạn hát, ông ta đem cái chiếc ô tô chờ sau rạp, mời cái nàng điêu thuyền lên ô tô với cái phấn son áo mão, đưa nàng về nhà riêng động phòng, vui sướng ngỡ mình là Lữ Bố đời nay. Phong cách sống, trong đời sống bình thường, phong cách diễn đạt, sự việc và phong cách suy nghĩ, nếu hài hòa nhập vào một thì quả là đạt mục đích của nghệ thuật. Bởi vậy, ta gặp nhiều nhà văn, nhà thơ bỗng dưng tự sát vô cớ, nhưng với cái kiểu cớ riêng của họ ở Việt Nam, dường như chẳng mấy ai tự sát vì nghệ thuật. Nguyễn Du, Bùi Hữu Nghĩa, để mặc cho cái cơn buồn thảm hành hạ, lúc hấp hối không trăn trối nửa lời, gọi người thân đến bào sờ vào chân. Khi nghe bảo đã lạnh rồi, hiểu ngầm cái chết đã đến ở dưới chân. Cái chết ấy từ từ đi ngược lên đầu rồi khẽ nói, thôi, ta đi đây. Nhiều người bạn của ta rất tốt, thích chạy theo tác động của truyền thông đại chúng, lại vô tình đưa ta vào cái nẻo xấu xa. Nếu dấn vào cái sự nghiệp văn thơ, ta nên chủ động tuân theo cái ý kiến của họ. Có ngày ta tự phá sản ngay. Họ thích những kiểu dư luận khen chê theo cái thời trang dễ thay đổi. thời trang này, chửi thời trang kia. Họ ngỡ cái nghề viết văn làm thơ là cái nghề trình diễn ca nhạc hoặc đua xe đá bóng giật gân đại khái. Cỡ này anh nên xuất hiện trên báo chí cho anh em vui chơi. Nên thử soạn cái tuần cải lương, mấy người nào đó tài năng tầm thường, ấy thế mà họ làm ăn khá, tung ra vài tuần sẽ sắm xe sửa nhà. Xíu chút nữa thì họ sẽ khuyên ta nên tập quyền anh đua xe đạp để giật chiếc huy chương vàng, huy chương đồng, cái dịp thế vận hội đang rộn rệp. Tôi có người bạn trẻ thích văn nghệ say sưa lắm, nhưng mắc cái chứng ái mộ nhân tài nghệ sĩ. Người nghệ sĩ mà anh ái mộ nhất là cô sướng ngôn đài truyền hình. Khi giới thiệu chương trình, đọc bản tin, cô cười duyên với mọi người nụ cười giả nhưng thật. Anh bạn này chắc vui sướng lắm ngỡ rằng cô sướng ngôn lúc ấy đã cười tình riêng với anh ta mà thôi. Hỡi người bạn thật lòng, dám vay nợ để sắm quan tài và chịu tổn phí để đưa vào nhà thiêu khi anh ta chết. Cả đời này đến những người bạn chí cốt như bạn, nhưng bạn là người anh em thù nghịch, bất cộng đái thiên của ta. Đứng về mặt nghiệp vụ sáng tác văn chương mà nói. Bà Đoàn Thị Điểm mất sớm, năm hơn 40 tuổi, mãi đến 15 năm sau, Nguyễn Du mới chào đời. Chinh Phụ Ngâm là ngâm khúc rỉ rả nổi tiếng của người đàn bà trầm lặng, không bóp chát như các thiếu tử ngày nay. Nhiều đoạn xem như trùng lập, nhưng không trùng lập. Sự nhớ nhung, quanh quẩn, nhưng giống nhau mà khác nhau. Tình cờ xem lại vài câu ta vẫn còn cái thưởng thức được, đi sâu vào cái thế giới tâm tình của bà. Ngày nay thì người làm thơ chú trọng vào ngắn gọn. Hồi xưa thì giờ thì thừa thải. Hồ Xuân Hương như là võ sĩ cầm đao, sắc, bén mà múa. Đoàn Thị Điểm thì trang khuê cát. Hồi nhỏ gia đình không khá giả, có lẽ bà đã hái dâu, dệt cưỡi. Bà dịch Chinh Phụ Ngâm, dầu muốn hay không cũng là dành cho bọn đàn ông thưởng thức. Bây giờ, phụ nữ phần lớn ít biết chữ Hán, chữ Nôm. Và ngày nay, kính mến bà phần lớn là những đàn ông. Tôi nói liệu như thế vì chưa ai làm thống kê. Thơ của bà, vài người cho là đài cát, nhưng tôi thấy nhiều câu bình dị như ca dao. Lắm khi bà diễn tả sự dài dòng cần thiết. Giọng thơ theo chủ quan của tôi phản phất chút gì đó thơ của Nguyễn Bính, non 200 năm sau. Xin trích một đoạn Chinh Phụ Ngâm mà tôi ưa thích, mãi bị ám ảnh. Lòng này gửi gió đông cho tiện, gình vàng xin gửi đến non yên. Non yên dù chẳng tới miền, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Người Chinh Phụ nhìn lên không oán trời, chỉ dám ngắm nghía cái sự di chuyển của sao khuê, sao xăm, dải ngân hà mà người đọc không rành vị trí, nhưng nhạc điệu đã diễn tả. Bỗng ngân hà khi mờ khi tỏ, bộ khuê triền bụi có bụi không, thức mây đôi lúc nhạt nồng, chui sau bắt đậu, thôi đông lại đoài. Những cái ý thơ dài dòng diễn tả cái sự phúc hậu của người xa chồng. Chẳng hay muôn dặm rủi dông, lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng, lòng chàng ví cũng bằng như thế, lòng thiếp đâu dám nghĩ gần xa. Tân thiếp chẳng gần kề dưới trướng, lễ thiếp nào chút vướng bên khăn, duy còn hồng mộng được gần, đêm đêm thường tới gian tân tìm người. Khi mơ những tiếc khi tàn, tỉnh trong giấc mộng muôn vàng cũng không, duy có một tấm lòng chẳng dứt, luống theo chàng giờ khắc nào vui. Lòng theo như chữa thấy người, lên cao mấy lúc trong vời bánh xe. Ngày nay giới trẻ nói đến cái mảnh pha lê vỡ, cái cánh tay gãy, không gian tím, nhánh cây khô, nhưng khó gây tác dụng sâu lắng, lâu dài trong tiềm thức. Không khéo chỉ là cái khẩu hiệu của thơ ca soạn thảo theo cái chương trình đưa vào cái máy tính để sản xuất từng loạt, đăng báo hàng ngày cho dân giả mỉm cười, thoải mái trong cái giây phút phù phiếm rồi quên. Không còn bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền, nhưng là xe gắn máy, nhiều phân khói, phun khói, người lái đội nón, giữ gìn sọ não, chạy càng nhanh thì càng thấy tương lai rạng rỡ. Đến rất chậm hoặc chẳng bao giờ đến. Lại trở về cái thuyết hư vô của Lão Tử và Đạo Thuyền. Văn nghệ là một cái sản phẩm hữu cơ dành cho con người. Nhịp đập của con tim chỉ có định dạng đến lúc nào đó. Người đi bộ quá nhiều hoặc người ít khi đi bộ sẽ cùng đi bộ như nhau. Trên cái bản đồ Sài Gòn Chợ Lớn, ta thấy Kinh Tẻ và Kinh Đôi. Kinh Tẻ đối rạch Bến Nghé ra sông Sài Gòn ngang cầu Tân Thuận. Từ cầu chữ Y, khi Pháp đến, từ cái phía kho lúa gạo Bình Đông rạch Cát Nghĩa là cái trọn con rạch Bến Nghé qua cầu Ông Lãnh vẫn còn sử dụng tốt. Đoạn rạch từ cầu chữ Y ra cầu Ông Lãnh đến bến Nhà Rồng vẫn xài được. Hai bên bờ, nhà cửa chưa quá đông, rác rến chưa nhiều, nước chưa bị ô nhiễm. Vì vậy, những ngân hàng công ty xuất nhập khẩu được xây dựng hai bên bờ rạch. Lần hồi thì rạch cầu Ông Lãnh, đông dân, rác rến nhiều. Thay vì nạo vét giải tỏa dân thì nhà nước bắt đầu cương quyết đào cái khúc kênh Tẻ để thay thế. Nhưng đến khoảng năm 1911, phần còn lại của rạch Bến Ghé phía Chợ Lớn lại bị cạn dần ô nhiễm, lại cương quyết đào cái con kênh Đôi để nối vào kênh Tẻ. Tóm lại thì chọn cái con rạch Bến Nghé xưa đã hoàn toàn không sử dụng được, thay vào đó là kênh Tẻ và kênh Đôi. Cảng Sài Gòn thu hút hàng hóa từ đồng bằng lên nhờ cái con kênh đào hoàn toàn mới. Nhờ vậy mà xà lan ghe chở lúa gạo tới lui dễ dàng. Nối cái hai cái bờ, kênh Đôi bắt thêm cái cây cầu mới để nối Chợ Lớn xuống Cần Giuộc. Rồi Gò Công, quan trọng nhất vẫn là mang tên Nhị Thiên Đường, xây từ năm 1925. Có cái tấm bảng gắn trên cầu làm chứng cớ. Lúc mới khai thông, hãng Nhị Thiên Đường nổi danh với dầu gió hiệu Ông Phật lập tức dựng cái tấm quảng cáo bên cầu, giới bình dân gọi thân mật là cầu Nhị Thiên Đường. Thời xa xưa, hai bên kinh hoang vắng chẳng có hãng xưởng nào cả. Giới trẻ ngày nay lắm người bận rộn làm kinh tế, ghi chép sổ sách về nợ nần, tiền chơi hụi hè, thêm nhiều cái lãng phí nhưng bắt buộc phải chi, cho đỡ nhức đầu, không còn khuê cái môn bất xuất ở cái nhà lo dệt canh cưỡi, ra vào trong cái khuôn gian chật hẹp, dùng từ ngữ sáo mòn, nào gói phượng chăn loan, mặc quần kiểu Mỹ áo đầm, mang cái túi màu mè, giày dép thì chất đóng, như cái cảnh cáo để ném vào những cái kẻ có ý xấu. Không chú ý đến giọng con chim oanh hót, không nhìn cỏ có, thơm mà dạ biến quay. Lắm khi chàng làm kẻ sĩ, giả dạng thường dân đi làm ăn cá thể để có thể kiếm tiền hút thuốc lá, uống rượu bia. Phải là tốc độ, rút ngắn chữ nghĩa nhưng vẫn giữ cái nội dung thương nhớ chàng, thương nhớ thật hay là thương nhớ giả tạo. Bài thơ sau đây theo tôi là một cái đòn cân não thần tốc đủ cái hiệu năng gây mê. Tình cờ gặp trong một đặc sang mùa lúc qua Bắc Mỹ Thuận. Không xin phép đăng, không ghi tên tác giả, xin lượng thứ.